nhưng mà cái microphone này như thế nào? Vâng. A Di Đà Phật, xin mời các thính chúng trở lại hội trường, chúng ta cùng nhau niệm Phật.
A Di Đà Phật. Qua cái thời gian nghỉ mình xong rồi, giờ ông cũng no rồi. Cho nên chúng ta cố gắng giải quyết bây giờ còn hơi nhiều nhiều, cho nên giải quyết hơi nhanh một chút để mà kết thúc đúng thời hạn cho chuẩn bị khỏi bị ngồi mỗi lần. A Di Đà Phật xin trả lời câu hỏi tiếp là. Cái nhất là ba mẹ đã mất khi con chưa hiểu được đạo Phật. Con quy y Tam Bảo được hơn một năm nay qua văn khuyên người niệm Phật của cư sĩ, và bây giờ con được nghe thầy giảng phản sánh về Tây Phương Cực Lạc, con tin tưởng và luôn thành tâm tu hành, luôn luôn niệm câu A Di Đà Phật. Ngày giỗ của ba mẹ con thành tâm hồi hướng công đức cho ba mẹ, ông bà đã mất. Ngoài ra con muốn hỏi, có cần đốt tiền hay quần áo cho người đã mất hay không? Nếu mà cái người thân của mình mà họ ứng mộng về hay họ thăng khắp họ đòi hỏi đốt vàng bạc áo mũ thì mình đốt, còn không có thì cũng không cần chứ nào. Thực ra cái đây là do cái tâm chấp mà sinh ra mà thôi. Quý vị có nhớ là có cái câu mà phải con cá gỗ không? Tức là một cái gia đình mà cha mẹ nghèo quá không mua cá nổi, mà con cá thì nó thèm cá quá, mà không có tiền, cho nên người mẹ mới làm con cá gỗ. Cái gỗ nướng thiệt ngon, cái bỏ được mắm á, rồi cái bỏ tỏi bỏ đồ vô thiệt ngon. Con ơi con ăn cá, con đừng ăn cá để mà chế cha ăn thôi. Con cái mắm này nó có mùi cá rồi, cho nên con đứa con cứ nó nhìn cá đó. Nên chấm mắm ăn thấy ngon quá chừng. Thì tưởng tượng cái tâm chất chúng ta nó cũng có thể như vậy. Khi mà cái người chết rồi mà cứ nghĩ gì vàng bạc thì mình làm vàng bạc mình đốt đi. Nhưng mà thật ra nếu cái người đó mà đã ngộ rồi, quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương, thì những cái vàng mã này cũng không cần nữa. Cho nên cái đó tùy. Nếu mà những người thân mà cứ ứng mộng giờ nó đốt cho tôi miếng là tay người ta chấp vô, ta thấy cái đó là vui quá đi, vui quá thì mình cũng đốt cho, mà mỗi lần đốt như vậy thì đốt vàng mã này cũng chẳng qua là chuyện vô thường mà thôi. Thôi má ơi, ở cảnh giới này làm gì, quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương. Thì khi mà họ niệm Phật qua thì họ không còn cái vàng mã đó nữa, do cái tâm chấp, tất cả đều do cái tâm chấp, tâm tham muốn. Hồi trước thì ở trong lúc cuộc sống thì thèm vàng quá, bây giờ người ta lấy cái vàng ta phết lên ta đốt cho vàng đâu đó vàng nhiều cái giấy không à. Cho nên là nói mình cố gắng mình khai thị, mình hướng dẫn cho những người thân của mình trong cái cảnh giới đó không nên đốt. Mà những người cứ đốt hoài thì tự nhiên người ta thích lắm, vui lắm. tất cả đều cho tâm bất nghiện là vui quá thì cứ đốt hoài, đốt hoài rồi. Rồi sẵn mấy người buôn bán ở cứ tụng theo đây, đốt rồi cứ đốt tiếp để người ta bán kiếm tiền. Cho nên cái đó từ quý vị theo cho ông nghĩ là nên khuyên người nhà đừng có chấp vào những cái vô thường, những cái mà hủy hoại này nữa. Cứ niệm Phật đi về Tây Phương, họ ngộ ra. Ví dụ như bên Tây Phương, những người chết bên Tây Phương bộ người ta còn có linh hồn đó chứ. Không nè, người ta có đốt đâu. Nhưng mà cũng được, tại vì trong suốt cuộc đời của họ người ta không nghĩ tới chuyện đó. Còn người ở trong nhất là người Hoa, ta đốt dữ lắm. Ta đốt riết thành thói quen. Mình không đốt thì mình thấy ngại. Chứ người ta, người Tây Phương người ta không ngại thì sao? Cũng giống như khi mà mình chết xuống đó, mình cứ mình ngại chuyện này, ngại chuyện này, ngại chuyện gì nó kẹt chuyện đó. Hay mình chấp chuyện gì nó dính chuyện đó. Mình chấp là cái người mà đến thăm ta là phải là cái người mà đàn ông với đàn bà. Thì khi đàn bà tới cái tự nhiên mình tức. Mình tức là do mình ngại chứ đâu phải người đàn bà nó làm cho mình ngại đâu. Mong cho chư vị khi hiểu câu A-di-đà Phật thì không có chấp gì hết. Hôm qua tôi ở trên cái chùa phố Bảo, tôi nói với chị kia đó. Mình thấy mà người ta hộ niệm vãng sanh, rồi người ta vui vẻ, người ta vỗ tay. Mà mình tức thì coi chừng khi mà mình nằm xuống. Cái bà đã thấy mình niệm Phật mừng quá, mình vỗ tay khen mình thì mình tức. Mình tức lên lúc đó mình đi về đâu? Lúc tức đó mình đi về đâu? Quên câu A-di-đà Phật rồi. Tâm chấp thì không về Tây Phương được. Cho nên vì chấp mà bị. Chính vì vậy mà trong kinh Phật nói, người nào mà còn chấp trước thì không có vượt qua tam giới được, vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Bây giờ chúng ta tập buông cái chấp ra, đừng có chấp. Chính cái chấp này trói chúng ta trong lục đạo luân hồi. Khi mà buông cái chấp ra, những người thực sự buông cái chấp ra, họ đang sống trong lục đạo mà cái tâm họ đã vượt qua tam giới rồi. An nhiên tự tại. Mong chư vị đừng có chấp. Khi vào trong những cảnh giới cứ chấp ba cái vàng mã cho nên bắt mình đốt hoài rồi. À, vui quá chứ không có gì. Giống như là mình đi coi pháp bông. Có pháp bông thì mình thấy vui pháp bông mà đi. Mình coi pháp bông cho những người thấy tôi không thèm pháp bông nữa. Nói ở chỗ kia các bạn pháp bông người ta không thèm đi coi nữa. Ta không chấp nữa. Thì cái đến tuổi. Bạch được hỏi một. Suy nghĩ thắc mắc về cách niệm Phật. Một lớn và một nhỏ. Niệm Phật thầm trong tâm, đi đứng nằm ngồi nói chuyện có được không ạ? Khi mà lúc nào tâm cũng hướng về A-di-đà Phật vô cùng hay. Nếu mà chư vị không niệm ra thành tiếng, nhưng mà tâm luôn luôn nghĩ về A-di-đà Phật, thầm niệm câu A-di-đà Phật, thường thường cái dạng người này mình biết liền. Tức là mình gặp mình họ giống như mà không thấy gì vậy, đọc cái là họ lơ ra, chào ông cái, gặp động cái họ đi luôn, không nói chuyện. Tại vì tâm họ đang niệm Phật, họ đang ngồi cái ghế như vậy, cứ thầm thầm mình cái chào bác, gặp động cái họ không chào lại, tại chào lại mất câu A-di-đà Phật sao, cho nên họ thầm niệm trong câu A-di-đà Phật. Mình biết những người dạng này là những người niệm Phật thành tục. Còn những người mà cứ giai đoạn ngồi đó mà đang nghĩ về cái hoa hay là nghĩ về cái gì đó mình biết liền. Người ta thấy vậy cái ta kêu mình lại đọc bài thơ cho nghe, người ta tá cảnh tình này cảnh tình nọ cho nghe biết liền. Cho nên khi mà niệm Phật thì niệm ra tiếng cũng có công đức, mà niệm tâm cũng có công đức. Nếu mà trong tâm chúng ta luôn luôn nghĩ về Phật, luôn luôn niệm vào Phật thì niệm Phật rất là tốt. Chúng ta niệm Phật rất tốt, không có gì trở ngại hết. Hai lớn làm cách nào để đưa câu niệm áp dụng vào cuộc sống hàng ngày? Quý vị nói một cái câu, tức là làm thế nào để đưa câu niệm áp dụng vào cuộc sống hàng ngày? Cuộc sống hàng ngày là mình sống với thế gian, niệm Phật để cầu về Tây Phương Cực Lạc. Tốt nhất khi niệm Phật như vậy, cuộc sống hàng ngày của chúng ta nó có cái gì mà thắc mắc một chút thôi bỏ qua luôn, cười hề hề hay hơn. Đưa tiếng niệm Phật vào cuộc sống hàng ngày có nghĩa là tiếng niệm Phật chúng ta là chính. Cái cuộc sống hàng ngày chúng ta làm để mà sống, đừng nên sống để mà làm. Những người sống mà để mà làm thường thường, cái việc làm của họ nó trói buộc cái tâm của họ không thoát được. Còn cái người mà làm để mà sống, sống để mà tu thì làm ít người ta cũng tu, làm nhiều người ta cũng tu, tại cái nguồn vui của họ chính là cái câu A Di Đà Phật. Và cái tương lai của họ là Tây Phương Cực Lạc. Cho nên tất cả những cái này nó trật một chút cũng được, đơn chút cũng sao. Người ta không còn chấp nữa, người ta không còn bài bác chuyện này, bài bác chuyện đó nữa. Người ta không có cạnh tranh ganh tị nữa. Cái tâm buông chấp thực ra nó rời khỏi cái tâm của họ. Đấy là những người gọi là chân tu. Cho nên mình biết những người chân tu hay không biết liền. Những người mà không chấp không bắt gì trơn, lúc nào cũng vui vẻ, là những người chân tu, đơn giản như vậy. Chân tu là thành thật tu hành, chứ không phải chân tu là thành đạo. Thành đạo là chứng mới thành đạo. Còn đây là chân tu là muốn thực sự tu hành. Muốn thực sự tu hành thì cuộc sống thế nào người ta cũng vui vẻ để mà tu hành. Người ta không phiền muộn nữa, người ta không chấp bách nữa, người ta không có giận hờn nữa, người không chửi người này chửi người nọ nữa, người ta không có công cao ngã mạng nữa. Tất cả những cái đó là cái chấp trước người ta đã bỏ ra. Cái đó là cái căn bản nhất để mình biết người chân tu. Cho nên áp dụng câu A Di Đà Phật làm như vậy, hãy về Tây Phương Cực Lạc. Thì ở đây một năm, hai năm, vài ba chục năm chẳng qua là mình mượn tạm cái thế giới này, mình mượn tạm cái thân này để mà tu. Thì cái thân này đẹp chút cũng được, sâu chút cũng sao, cứ việc thoải mái vui vẻ để tự nhiên cái thân nó đẹp lòng, đẹp lòng. Chứ chú cha mà bà kia bà thọ son hay quá, mình tốn ít quá thì lại mua cái những cái son nào ngon bà để mà đi, tức là mình cũng cạnh tranh như vậy, khó tu lắm ha. Cứ mình buông đi là tự nhiên được. Nghi thức thờ khóa tụng niệm, chúng con có thể lấy nén tâm, hương tâm, giới định huệ tâm, thay nén hương thượng, lấy tâm dâng Phật được không ạ? Nếu mà thành thực chứ vậy mà lấy cái tâm mà dâng Phật như vậy là hay lắm đó. Nhưng mà Diệu Âm cũng chưa biết cái tâm gọi là cái chân tâm, cái tâm thật của mình ở chỗ nào, thì xin chưa về là cái thành kính của mình chính là cái chân tâm. Cái chí thành của mình là chính là chân tâm. Gặp Phật ở bất cứ lúc nào mình thành tâm chấp tay lại đánh lễ Ngài là cái chân tâm. Lấy cái đó mà biểu hiện cho cái chân tâm bên trong. Chứ bây giờ nói thấy lấy cái tâm hương tôi gì, tôi nói thật cái tôi cũng biết tâm hương tôi ở đâu cả. Nhưng mà theo Ngài Thành Công, Ngài nói là phải thành tâm, chí thành. Và cái Ngài ăn qua, Ngài nói một câu hay lắm. Chí thành, chí kính là cái đạo nhiệm mầu để cho chúng ta thành đạo. Lấy cái lời khai thị của Ngài, nó cụ thể, nó rõ ràng. Còn nên tôi lấy cái chân tâm của tôi, nhiều khi mình tưởng là chân tâm, chứ lúc đó hình như là cái tâm ngã mạng nó nổi lên mà mình không hay. Tôi như vậy có chân tâm, người kia không có chân tâm. Không phải, ai cũng có chân tâm cả. Người nào mà chí thành, chí kính là cái chân tâm người ta đang ứng hiện ra. Người mà không chí thành chí kính là cái chân tâm người đó bị cái gì đó vọng tâm, cái gì đó gọi là cái ngũ dục, cái lục trần nó che mất đi, làm cho cái tâm họ nó bị đè nén xuống. Thì bây giờ xin thưa chư vị là cái sự khiêm nhường là chân tâm, sự chân thành là chân tâm, sự thành tâm cung kính là cái chân tâm. Lấy cái này mà đi thì nó nhẹ nhàng, ai cũng có thể làm được hết trơn. Còn nếu chỉ phải lấy cái chân tâm mà tu nghe, nhiều khi mình biết chân tâm mình ở đâu hết, đúng không? Bây giờ thấy rõ ràng không? Cho nên khi gặp một người khác, mình thành tâm cung kính đánh lễ. Gặp vị thầy, thành tâm cung kính đánh lễ. Gặp một người hay hơn mình, thành tâm cung kính tán thán. Thấy người ta làm việc tốt, mình thành tâm tán thán khen ngợi. Mình thấy là người đó thực sự là Bồ Tát, thì thực sự là mình đang thực hiện cái tánh đức, những cái tánh đức của chân tâm. Đơn giản như vậy, dễ dàng hơn. Hay nhất thiết phải có thờ khóa, vì chúng con đây còn nhiều việc phải lo, vợ chồng con cái ăn học, có cách nào đơn giản nhất để đại chúng tin sâu và tu tập? Thờ khóa nó giúp cho chúng ta tạo được công phu. Những người mà cái tâm chân thành, cái tâm tha thiết, dễ tạo được cái công phu tốt và người ta có công đức hơn. Cho nên cái thờ khóa nó giúp, thực sự nó giúp cho mình tạo được cái công phu niệm Phật. Còn mà nếu mình không có công phu, mà nếu tôi cứ lấy chân tâm tôi niệm, mà thực ra lúc đó là mình đang nghĩ cái này, này cái nọ, mình niệm Phật cứ mình nghĩ chân tâm, mình không thể hiện được. Cố gắng xin chư vị là lấy cái cố gắng là sắp xếp thì giờ, có thờ khóa nó hay hơn là không có thờ khóa. Bạn đầu cái chân tâm mình nó không biết cũng để đâu, nhưng mà do cái lòng chí thành chí kính Phật, quyết lòng bám siết theo cái thờ khóa đó, tự nhiên cái nó thành thói quen. 5 giờ mình thức dậy, 4 giờ rưỡi tự nhiên thức hồi nào không hay, và 5 giờ tự vùng dậy mình niệm Phật. Một bữa mà niệm Phật không được như vậy, mình thấy sao là như mình có cái lỗi nào đó, cái lòng mà sám hối đó tự nhiên nó thổ hiện cái chân tâm ra. Chứ đừng có thấy nó cứ nói cái chân tâm mà mình thờ khóa thì bữa nắng bữa mưa, cái bữa cày của bữa vừa bỏ vừa không, vừa có vừa không, thì cái đó nó thành là cái giải đại, cái lựa biết, không phải là cái chân tâm đâu. Cái đó là vọng tâm hết trơn. Cho nên mong chư vị cố gắng bám theo thờ khóa. Có thờ khóa thì nó tốt hơn là không có thờ khóa. Có những người bây giờ tới vụ chuyện gia đình khó khăn quá, thì giống như hồi sáng mình nói đó, có thể tự mình lập ra mình nên mình niệm trước khi ăn cơm, sau khi ăn cơm, trước khi ngủ, sau khi ngủ, lúc nào mình cũng cố gắng để mà có chút công phu, để mà bớt được chút nghiệp nào, tăng thêm chút phước nào, để mình chẳng cái đó làm tư luôn đi về Tây Phương. Hãy thành tâm mà làm, tự mình lấy cái này mà làm tiêu chuẩn, chứ đừng có nghĩ là còn cứ vô trong chánh điện, còn lấy cái trần tâm, còn nghĩ Phật là được, chứ mắc mới bắt còn mới lạy. Một người mà thật sự mà chí thành chí kính, coi chân tâm nào để không chịu lạy Phật, mà đứng trước Phật lại không chịu chắp tay phía trước, mà đứng chắp tay sau lưng, mà gọi tôi chân tâm, phải không? Chính cái tướng này nè, nó thể hiện ra cái lòng chân thành. Cái lòng chân thành đi dễ hơn. Còn chân tâm, phần tâm này để từ từ, sau này mình lên Tây Phương rồi biết thế nào chân tâm chứ. Ở đây nhiều khi mình nghĩ là chân tâm mà nó không có chân tâm đâu. Mong chư vị nghĩ như vậy. Câu hỏi là bà lớn đó, tương lai thế hệ trẻ, theo kinh nghiệm của thầy, tôi chưa phải là thầy, tôi chỉ là cư sĩ thôi, xin từ bi chỉ bảo làm cách nào để thế hệ trẻ con cháu còn nhỏ đã được mở mang hiểu biết về Phật pháp, về tác dụng của câu Phật hiệu chấm như ta. Cái thế hệ trẻ mình cố gắng mình khuyên đó, khuyên được thì thuyết. Xin thưa thật chư vị, mình nói là cái tương lai của thế hệ trẻ làm sao cho Phật pháp được phát triển, thì xin thưa thật chư vị, do ông này cũng thành bó tay, do ông chỉ biết là trong cái duyên của mình gặp người nào mình khuyên người đó, trong gia đình của mình tìm mọi cách mình khuyên, mình cứ cố gắng mình khuyên, rồi từ cái lời khuyên mà chân thành nó bắt đầu nó mở lần ra, chứ không nên mà chúng ta có cái kỳ vọng là ta sẽ cải đổi luôn các cái vận mệnh của thế giới này, ta sẽ đưa cho tất cả cái thế hệ trẻ nó đi về niệm Phật hết, ta phải làm sao tương lai cho Phật pháp nó hưng thịnh lên. Cái chuyện này nó xa vời quá mà chúng ta làm không được. Mà xin chư vị muốn giải thể làm bằng những cái cụ thể nhất đi. Người bạn chúng ta đang giận, chúng ta giận với người bạn chúng ta là dù chúng ta có muốn gì muốn nữa thì hai bên không cần tình chống với nhau rồi. Thôi người ta giận chúng ta, tôi xin lỗi, tôi đi tốt rồi. Cái đó nó hay hơn. Gặp một cái người vợ chúng ta không tu mà ta tu, vậy nên em mà như vậy là em sắp sửa xuống địa ngục rồi, thì thành ra chưa, người vợ mình chưa xuống địa ngục, mình đã xúa cho người đó xuống địa ngục tốt rồi. Thôi bây giờ em tu rồi, để anh tu rồi anh hồi hướng cho các em, cười đấy, tươi như hoa đi, dùng cái cảm tình này mà cảm hóa lần lần, thì cái này nó cụ thể hơn. Còn giống như có nhiều người tôi gặp, xin thưa cư sĩ là tôi phát tâm nguyện là tôi độ tận vô biên chúng sanh, cho nên tôi phải cái gì mà chúng sanh tới yêu cầu là tôi phải làm hết để tôi độ tận chúng sanh. Tôi mới hỏi là dạ bạch sư bà, chùa này tập được bao nhiêu năm rồi, sư bà ở đây bao nhiêu năm? Dạ 70 năm. 70 năm. Một ngày bao nhiêu Phật tử đến? Nó có bữa nó vắng như chùa Bà Đanh. Rồi như vậy trong 7 năm qua có người nào mà được vãng sanh chưa? Nó tu chứ em mà làm sao vãng sanh. Như vậy trong 70 năm qua mình chưa cứu một người nào hết, mà nói tôi phát tâm nguyện độ vô tận vô biên chúng sanh. Thấy không? Nó sai lầm vô cùng. Trong khi tôi đi, tôi gặp một cái người cư sĩ, nó nói anh cố gắng anh phát tâm anh hộ niệm đi. Dạ em xin phát tâm anh, em lập cái ban hộ niệm. Cái nhóm em với anh mấy người? Dạ 5 người. 5 người em ráng cố gắng niệm Phật hàng ngày. Rồi người nào khi trước khi ra đi gặp mình đó, mình khuyên răn họ, mình giải quyết công chỗ, mình ngồi bên cạnh niệm Phật cho rõ ràng cái người này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, độ vô lượng vô biên chúng sanh, có nghĩa là những người mà có duyên gặp ta, ta cố gắng để giúp cho họ, để họ có cái phương tiện, họ có cái cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi từng người như vậy, người nào có duyên thì được đi, người nào không có duyên thì để khi nào ta về trên Tây Phương ta độ sau, chứ giờ biết làm sao. Thì cái đây gọi là cái tâm nguyện độ vô lượng vô biên chúng sanh. Vô biên chúng sanh thì còn độ, tôi độ hết, mà thực ra nó không độ người nào hết. Cho nên cái thế hệ trẻ, cái tương lai nó nằm ở chỗ này, là dùng cái y báo chung quanh mình, dùng cái chánh báo của mình là chuyển những người chung quanh mình, chuyển lòng. Chỉ có cái khả năng trong cái vùng này, chỉ chuyển vùng này. Tôi có khả năng trong vùng kia, tôi chuyển vùng kia. Trong cái gia đình mình chuyển, trong chỗ nào mà chuyển được hay không? Có lúc được, có lúc không, cũng tùy duyên với họ. Mà mình nguyện là khi mình về Tây Phương, mình cố gắng, mình đổ thêm được. Chứ bây giờ không cách nào hết. Lập ra chương trình nhiều quá mà mình làm không được, làm cho tâm mình rối vào trong đó. Nói chung, đường mình đi về Tây Phương là phải giữ thẳng. Ai đi thì đi, không đi mình cũng phải đi. Nhưng mà bên cạnh đó, gặp duyên nào mình khuyên duyên đó, thì cái đó là cái tâm nguyện nó thực tế hay hơn ha. chứ đừng nên chúng ta phải lập một chương trình này, lập chương trình khác. Nhiều khi chúng ta làm không nổi. Mà xin thưa, chư Phật làm cũng không nổi. Tại vì nhân quả của chúng sanh phải tự lo lấy. Nhất định, mình phải theo đúng lời của Phật mà mình làm. Để cho chúng sanh tự phát nguyện ra, họ giác ngộ mà họ đi theo. Chứ bây giờ chúng ta không cách nào bắt một người tôi khuyên là phải niệm Phật. Có nhiều người khuyên người ta không niệm Phật. Mình phiền não. Phiền não là mình đi ngược con đường thành đạo rồi. Là sao mà mình có thể thành đạo được. Xin chư vị đừng nên phiền não cái chuyện này. Chỉ bảo làm cách nào cho con cháu còn nhỏ đã được mơ mang hiểu biết về Phật Pháp. Cứ từ cái dương của chúng mà chúng đi. Chứ không cách nào khác hơn. Tất cả đều có nhân quả. Cho nên Ngài Định Không Nói muốn cứu được người phải đợi cái duyên của người ta nó chín. Mình phải biết đợi. Thì trước khi mà biết đợi như vậy, mình phải lo trau dồi hành nguyện của mình, trau dồi công đức của mình, trau dồi cái đường đi của mình, để cho mình vững vàng. Ít ra mình cũng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hà phẩm vào nên nó vững cái đã. Rồi mới tính. Cho nên đừng có sơ ý mà cứ đi độ chúng sanh, đi độ chúng sanh rồi thấy chúng sanh không được độ mình buồn. Chứ có những người mà đi hộ niệm, người ta thấy người mình hộ niệm mất vào một sanh về khóc, gặp tôi la liền. Nếu mà cô đi hộ niệm người ta mà thấy người ta mất vào một sanh cô khóc, như vậy là cô khổ. Cô khổ thì cô sẽ đi về cánh khổ, chứ không thể nào đi về cánh vui được. Chư Phật mà cứu những người không có duyên, Ngài cứu không được, thì ta có cách nào để cứu người vô duyên được vãng sanh đâu. Cho nên mình đã làm tận sức rồi, thì cái duyên phận họ phải để cho tự nhiên. Thì cái đó mới là cái điều đúng ha, như vậy ha, nhất định như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa, ủa, sao cái câu này lại dài dữ vậy này. Kính thưa toàn thể đại chúng, kính bạch cư sĩ Gia Âm, chúng con là những tập thể gia đình cá nhân từ các nơi về đây, chúng con là những người dò dẫm trong đêm đông. Quý vị bắt đầu làm thơ ha, hay ha, không nhận. Những người đau khổ bệnh tật một ngày qua đi làm con càng gần với cõi vĩnh hằng. Mục đích của là phải làm gì để luôn được an vui cho mọi người, cho mình. Xin đa tạ công đức của Phật Tổ đã gia trì công đức của đại chúng cho buổi giao lưu hôm nay được thành tựu. Ủa? Với tình yêu thương vô bờ bến, mong cư sĩ dẫn dắt. À? Quý vị làm hay quá hả? Tìm ra câu trả lời. Được thỏa mãn, tin sâu, nảy mầm, hạt bồ đề tươi tốt. À, bây giờ bắt đầu câu hỏi, tức là do ra một thời á, xin chư vị là cái từ này sau khi nói cho cái thắng vào vấn đề luôn, đừng có nói dài quá. Cái này là cảm ơn chư vị đã có lòng tin tưởng, mà tôi không dám nhận, tại vì có thể tôi làm không nổi, tôi cứ làm hết sức tôi mà thôi, chứ có nhiều khi tôi làm cũng nổi đâu, không thể nào giúp cho chư vị mà thỏa mãn được tất cả những cái bồ đề tâm hay là tất cả những cái thắc mắc, tôi không dám. Tôi nói trước là có những lúc tôi làm được, có những lúc làm không được, tôi là thẳng thắn như vậy. Câu hỏi thứ nhất là gia đình cá nhân chưa hiểu nhiều về Phật, hàng ngày có quán làm ăn chưa từng được nghe về niệm Phật. Vậy niệm Phật là gì? Niệm Phật là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trả lời liền. Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm mà nào. Khối cộng trong tâm, vọng tâm gì trên, cứ thành tâm. Chỉ thành, chỉ kinh mà niệm câu A Di Đà Phật. Thấy bây giờ mình biết mình nhìn ai có cái tượng Phật, mình đối trước A Di Đà Phật giống như đối, giống mình tưởng tượng Đức A Di Đà Phật ở trước mặt mình như vậy. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm cho thật là thành tâm. Niệm là thật là chi thành. Chứ đừng có chấp tay xong đừng cứ niệm A Di Đà Phật. Không có thành tâm. Không có thành tâm thì không có tương ứng. Không có tương ứng thì mình bị cái lỗi và lỗi là ngạo mạn, bất kính. Bất kính với Phật. Làm cho cái đức của mình nó bị thiếu. Làm cho cái tâm của mình nó bị yếu đi. Xin chư vị niệm như vậy. Ở đây có cái câu là chưa hiểu nhiều về Phật. Chưa hiểu nhiều về Phật càng tốt cũng sao hết. Cứ niệm Phật lên. Mình biết Phật là mẫu đức đã thành Phật ở cõi Tây Phương. Ngài đang ở đó, Ngài đang tiếp độ mình về đó. Mình thành tâm, kính cổng, quỳ lại chữ nghiêm trang. Đừng có trước Phật mà lỗ mãn rồi. Nhất là đi vào những đạo tràng mình mở cái máy mà máy điện thoại cầm tay đó. Rồi khi mình reng lên trong cái niệm Phật đường, trong những cái chỗ trang nghiêm, trong các cái tự viện, như vậy là mình không có thành tâm, mình không có kính cẩn. Biết về Phật Pháp cũng được, mà không biết về Phật Pháp cũng được, không sao cả. Mình chỉ thành tâm thì tự nhiên một ngày nào đó mình sẽ có cái lợi lạc vô cùng. Nhất là phải kính cẩn. chính mình thực hiện lấy ông. Ai dạy cho mình? Người ta nhắc nhở cho mình mà thôi. Sự chân thành ở từ trong cái tâm của mình ứng hiện ra. Còn mình không chân thành thì từ trong trong tâm mình ứng hiện ra cái sự ngạo mạn, sự cống cao, sự khinh thị, sự muốn coi cái ông thầy này ông có hay không, ông kia ông có hay không. Cái điều đó nó làm cho mình mất đức định. Cho nên xin nhớ như vậy, cứ lấy như vậy mà mình tu hành thì đơn giản lắm, không có gì cả. Vậy niệm Phật là gì? A Di Đà, A Di Đà Phật niệm thế nào? Là nếu cái chỗ nào mà trang nghiêm, thanh tịnh, ví dụ như ở trong nhà mình có cái phòng mình dựng cái ảnh tượng A Di Đà Phật lên, hoặc là có Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng được. Nhưng mà cái đời này thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói mà chúng ta cứ thờ A Di Đà Phật là đủ rồi, niệm A Di Đà Phật là đủ rồi, một Phật thôi, chưa nhắc như vậy là tốt rồi. Chúng ta lập một cái bàn thờ nên nhớ là luôn luôn phải hướng về cái chỗ nào sáng sủa, đừng có hướng vào cái bóng tối, tức là thuận với cái nhà của mình. Thí dụ như ở kia mình mở cửa vô thì một là ở hướng này, hai là ở hướng này, để mình vô đó mình hướng thẳng về Phật mình niệm luôn. Có nhiều người thí dụ như mình vô đó mình quay ngược lại thì nó thường thường là quay về cái bóng tối, nó không tốt. Để cho người nào đi vào trong cái nhà mình cũng thấy được, chiêm ngưỡng được ảnh tượng Phật, tức là niệm Phật là người ta nhìn cũng là niệm Phật đó. Thì cái những cái chủng tử này nó ăn sâu vào trong đầu óc họ, tức là mình cứu họ trong đời này không được thì ít ra mình cũng gieo duyên Phật pháp cho họ, thì nó sẽ có cái công đức lớn hơn. Cho nên thường thường khi một người nào vào trong nhà của mình, người ta thấy ngay ảnh tượng Phật, người ta thấy ngay, tức là cái hình tượng Phật, ảnh tượng Phật, câu A Di Đà đã tiêm vào trong tâm người ta rồi, tức là mình gieo được cái phước lành của họ, thì cái công đức nó càng ngày nó càng lớn, là như vậy. Chúng con nghe nói vãng sanh là như thế nào? Hồi nãy mình đã nói rồi, vãng sanh không phải là chết, mà sau khi mình luyện báo thân này, mình, cái linh hồn của mình, cái thần thức của mình, cái du hồn của mình, cái chân tâm của mình, tất cả cái đó là một hết, chứ không có hai. Nhưng mà mình giác ngộ ra gọi là chân tâm, mà mình không giác ngộ gọi là vọng tâm. Mà cái vọng tâm đó nó điên đảo cho nên nó gọi là cái hồn. Cái hồn có lúc nó mê cho nên gọi là mê hồn. Tức là những người mà cái chết xong rồi cái bám vô đứa con, bám vô cái nhà rồi cái thành con này con nọ đi lang thang gọi là mê, nó mê rồi, không còn linh nữa. Còn những người linh hồn là gì? Là người ta linh là linh hiến đó. Linh là coi như là có cái trí linh đó, người ta không dạy gì, người ta bám vô chỗ này nữa, người ta bám theo A Di Đà Phật. Cho nên cái linh hồn nó biến thành chân tâm, để giác ngộ ra niệm câu A Di Đà Phật. Người ta không lãng vãng theo cái thân chết ấy nữa, là cái cục thịt này nó chết đó, là cái xác chết đó, ta chung xuống cái năm mộ người ta không thèm nữa, ta bỏ, ta đi về theo A Di Đà Phật, ta về trên cảnh giới Tây Phương, ta sống trên cảnh giới gọi là vãng sanh. Lúc đó người ta không chết, thực sự không chết. Cũng giống như nãy mình thấy có một cái vị nào đó mà khi mà cái ông mà ông thương có cái vị đó đó, mà khi ông chết rồi cứ bám theo cái vị đó, mà cứ âm âu yếm với nhau từ năm này qua năm khác. Ông ta có chết đâu ạ? Ông ta sống trong cái cảnh giới đó đó. Mà ông ta sống rồi, trong lúc mà mình thức thì anh ta đâu có thể nào làm gì được. Nhưng mà trong lúc ngủ thì giống như chúng ta đang chết như vậy, đang mê say trong đó mình không biết. Trong cảnh giới đó mình đã có hay, tức là cảnh giới đó là cảnh giới nó hợp với những người âm. Cho nên người âm phải tiếp giáp với người âm. Trong lúc mình nằm mình đã chết mà mình không hay, phải không nè? Chẳng qua là cái tâm giác này nó có cái tim nó còn đập máu nó chạy, cho nên người ta còn sống. Chứ thực ra cái thần trí họ đã chết rồi, cho nên mới tiếp xúc được như người chết, mới làm tình luôn mới được với người chết đó. Mình thấy không, rõ ràng giống như vậy. Cho nên mình hiểu rằng là khi mình cái thân này nó chết đi, nhưng mà chính mình không chết, tức là cái linh hồn của mình nó còn sống, cái thần thức của mình nó còn sống, cái chân tâm của mình còn sống, tất cả cái đấy là một, không phải hai. Thì khi mà người nào mà chết đi mà đi theo A Di Đà Phật, tức là chúng ta trở về cảnh giới của chân tâm tự tánh, chúng ta không còn là cái hồn nữa mà gọi là chân như tự tánh. Còn cái chân như tự tánh mà bái bai Đức A Di Đà Phật, không theo A Di Đà Phật mà bám theo cái thân, bám theo cái nhà, bám theo cái khối tiền, để mà chúng ta bị nạn thành ra cái hồn. Hồn là gì? Nó lãng vãng. Du hồn là gì? Là cái hồn nó không biết chỗ nào ở, nó chạy lung tung beng. Cho nên ở trong nhà giáo người ta cứ du là chạy lung tung beng hết trơn, nó chạy nhanh lắm. Ở đây nó chạy về Việt Nam cũng nhanh lắm, không biết cái chỗ nào ở, rồi nó nhập vào cái này, nó nhập vào cái nọ, nhiều cái buồng thám khắp chung vô bụi gai và đồ khắp riết rỗng, ai cho ông ai cúng anh tới gì đâu, chạy về cái năm mồ đang chôn đó, Cho nên thường thường mới nhập vào đó, chịu khổ ngàn đời vạn kiếp, ít đời gì đâu. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy, là cố gắng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, là chúng ta có về trình đó, chúng ta có cái hoa sen nó giống như cái nhà của mình. Rồi mình muốn đi đâu, cái hoa sen nó theo đó, cái nhà mình nó theo đó. Mình muốn bay thì nó bay, muốn lượn thì lượn, sướng lắm. Mà lúc đó thì mình đi khắp mười phương pháp giới đều được cả, là do A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta. Và cái chân tâm tự tánh chúng ta hiển lộ ra, thực sự cái chân tâm tự tánh chúng ta nó có cái năng lực vĩ đại lắm, không thừa thể tưởng tượng được. Mà tại vì chúng ta không biết, chúng ta không sử dụng nó, chúng ta bỏ đi. Có nhiều người người ta có thể sử dụng được chút chút, là do một cái công năng đặc gì nào đó. Tự nhiên là có nhiều người ta đút hai tay vô trong lỗ điện như này, mình đút vô nó giật bất hồn, ông ta đút vô nó sạc điện vô. Cái năng lực đó so với cái chân tâm tự tánh của mình ăn nhầm gì. Có nhiều người ta ở đây, cái người nào ở ngoài đi vô ta biết người đó là như thế nào rồi, đi về trên Tây Phương, quý vị biết không, gọi là cái đạo nhẫn của người đó đó, là cái thiên nhãn thông đó. Cái bức tường này ăn nhầm gì, cả cái tam thiên đại thiên thế giới đối với họ cũng không ăn nhầm gì, cả cái mười phương pháp giới đối với con mắt họ thấy hết. Lúc đó mình mới thấy là cái thiên nhãn thông không phải là thấy qua cái bức tường vậy là ngon lành đâu, không ăn nhầm. Thần thông đạo lực đó làm sao mà mình có thể ở đây mình hiểu được. Chỉ về trong đó, trở về cái chân tâm tự tánh rồi mình mới thấy vãng sanh là chúng ta trở về cảnh giới đó đó, cảnh giới của Phật đó chưa vậy rồi, không phải là giỡn đâu. Ráng mà đi đi ha, ở đây chi cho cực à, đi chi đâu, chỗ nào nữa, tôi đang nói chỗ nào mất rồi, đa tạo tôi tìm ra chỗ là à, đang đợi xuống như này rồi. Vãng sanh là như thế nào đó, là không phải chết đâu, vậy đó sống sướng lắm, gọi là cực, cực là rất lạc, là sung sướng vô cùng. Dạ dìu đi cho cổ ông chi cho cổ. Chúng con nghe nói niệm Phật được an vui, nên niệm Phật hiếu gì? Với hoàn cảnh của gia đình cá nhân, con nên niệm Phật hiệu nào? À, tiên là rõ là những người đây rất là thành tâm là chưa biết. Bây giờ là tốt nhất là quý vị cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn nếu mà quý vị lựa biến chút thì niệm A Di Đà Phật cũng được. Thực ra là trong thời đại niệm A Di Đà Phật rất là hay, là để mình ngừa rằng là mình nghĩ rằng là cái nghiệp của mình nặng quá, lúc mà mình sắp sửa mình queo queo đó niệm A Di Đà Phật nó nhẹ hơn, nó dễ hơn là niệm con Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tùy chi vậy, chỉ có hai đường thôi, là niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là niệm A Di Đà Phật. Có nhiều người nói niệm mô Phật cũng được, thì ngài Thịnh Công ngài cũng cho ngài nói niệm như vậy là niệm được biến, niệm láo. Mô là cái gì? Mô là Nam Mô. Ai biểu mình niệm tắc gì vậy? Nếu mà thành Bồ Tát rồi mình khỏi khổ cần niệm, niệm Phật cũng được. Có nhiều người nói niệm Phật cũng được, giá như vậy, giá như vậy là các vị đó đã thành Đại Bồ Tát rồi, cho nên các ngài niệm mà vô niệm, nhưng không niệm cũng được. Chứ ta thì bây giờ hữu niệm là hữu niệm, vô niệm là vô niệm, chứ chúng ta vô niệm chưa được đâu. Cho nên cứ việc hữu niệm đi là phải có niệm đi, thành tâm mà niệm đi, thành thực mà niệm, chứ đừng có trong tâm có còn niệm rồi cũng cần niệm ra ngoài nữa. Con đã tông cao ngã mạng rồi con đã khinh thị thiên hạ rồi, cái này không phải là chân tâm đâu. Cho nên cứ lấy hữu niệm mà niệm đi, niệm trước khi nào cái tâm nó nhập rồi, nhập tâm rồi vô niệm thực ra cũng là niệm, lúc đó là mình đã niệm thầm chẳng có gì cả. Cho nên niệm là niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ngài nói như vậy cứ niệm. Còn an vui không, không còn biết, buông ra đi thì an vui, không buông ra thì mình còn rối. Còn rối là tại vì mình không chịu buông, chứ không phải niệm Phật là an vui. Niệm Phật mà không buông thì cũng không có an vui đâu. Buông là như thế nào? Không thèm buồn nữa làm chi? Không này, thất bại chút cũng được, tại vì ai biếu tu dụng làm chi, tu ít làm chi. Tại sao đợi trước không chịu cho người ta tiền bạc để bây giờ mình tưởng vước màu trước kéo kéo, bây giờ người ta kẹo lại ráng chịu. Cho nên mình nghĩ như vậy, cho nên bây giờ cái trắng buông ra thì tự nhiên nó an vui thôi. Cái gì nó đến mình cũng cười hề hề, trả lời bằng cái câu cười vui vẻ để mà niệm Phật. Tại vì khổ cũng đi về Tây Phương, sướng cũng đi về Tây Phương, nhất định cái mục đích chúng ta là về Tây Phương, thì tất cả những cái gì trong cuộc đời này chẳng qua tạm thời mà thôi. Nghĩ như vậy cho nên thành ra lúc nào cũng vui, vui là như vậy đó. À, cá nhân con nên niệm Phật và tu tập như thế nào? Đơn giản, xin chư vị cố gắng theo anh Vạn Pháp lập cái nhóm niệm Phật tại nhà. Để mà niệm thêm, tại vì là mình lên chùa, chùa như có một tháng mấy ngày hả? Đâu có niệm hàng ngày đâu à. Mà cái chương trình chúng ta là cần phải niệm hàng ngày. Mình niệm hàng ngày làm sao? Nên lấy cái tư gia của mình làm cái nhóm niệm Phật nhỏ nhỏ, 5, 10 người. Chúng ta lập thật quá. Khi mà đi làm về thì làm về xong là khoảng chừng 7 giờ tối hay là 6 giờ tối. 6 giờ tối quý vị tập hợp lại niệm Phật. Đó nó không biết làm gì, cứ Phật thuyết A-di-đà kinh đọc một thời. Sau đó chúng ta niệm Phật. Nếu mà nói thì cứ nhờ bác Hải Sơn này bác gõ địa chung cho, hay là cái bác Mơ này bác gõ địa chung cho. Còn không thì cứ mình chấp tay là cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di, thâu trong cái băng, thôi mà mở ra rồi cái nhờ cái băng đó niệm theo, để cho tất cả mọi người niệm đọc, niệm thoát là thành tâm, nhíp tâm vào đó. Còn không có thì sao? Ngồi trước người bệnh của mình đi hộ niệm người ta đó, ngồi trước người bệnh mình niệm Phật, nhíp tâm lắm chưa vậy ơi. Nhớ là khi ngồi trước cái người bệnh niệm Phật thì nhớ là phải niệm cho đồng nhất với nhau nha. Tức là thí dụ cái người tôi trưởng người nói đi, bây giờ quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình niệm như vậy. Người ta đang niệm như vậy, mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình nói nhanh quá nó không có theo đúng cái điều đó, làm cho cái người mình loạn cái tâm đi cũng được. Phải theo cái nhịp điệu chung, nhịp điệu đó không ai bắt buộc mình theo cái này theo cái nọ cả, làm sao cho chung như vậy, đó là tờ quá đó. Rồi khi mình trở về niệm xong rồi thì hồi hướng công đức. Mình cứ lấy câu là cứ hồi hướng công đức. Một là sám hối nghiệp trước, cũng cầu A Di Đà Phật. Hai là công phu niệm Phật. Ba là hồi hướng công đức để mà cầu nguyện vãng sanh. Như vậy cứ bốn cái này mà cứ đi tới cùng luôn là quý vị thành tựu. Nguyện cho con khi làm chủ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hồi hướng công đức thì nhớ là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho chư vị quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình, của lịch đại kiếp số ông thần trái chủ, hồi hướng cho ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc mình trong vô lượng kiếp đến nay, cầu nguyện cho họ được vãng sanh về Tây Phương hết. Sau cùng hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, nguyện cho báo thân này con được vãng sanh về Tây Phương, nguyện thành Phật độ tận chúng sanh. Cứ như vậy mà mình đi, chắc chắn quý vị sẽ có cái hy vọng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và khi mà mình nằm xuống rồi, mời ban hộ niệm tới, mời anh Vạn Pháp tới, mời anh Vinh tới hộ niệm cho mình. Phải chuẩn bị, đừng có nên mình tu gọi là đủ. Khi mà mình đủ một cái, tức là coi chừng mình bị trở ngại, là cái tâm mình đã tự mãn. Nhớ một khi một cái tâm mà tự mãn rồi một cái là mình bị thôi hoa liền. Cho nên luôn luôn không bao giờ được quyền tự nghĩ là mình đủ, không bao giờ được quyền tự nghĩ là mình đã nhất tâm bất loạn, không bao giờ được nghĩ là mình đã thành tựu, không bao giờ như vậy. Chỉ khi nào thực sự mình đã ngồi trên đường đại sen đi về Tây Phương rồi mới tính, còn chưa về tới Tây Phương thì phải lo niệm Phật, chứ đừng có nằm đó mà chờ ban hộ niệm. Hồi sáng đã nói rồi, chờ ban hộ niệm lúc queo xuống mà chờ thì thôi, chịu thua luôn, nhiều việc cứ không được. Câu thứ hai, những gia đình, những nhóm hội đã được biết sơ qua một chút về Phật Pháp, tin vào pháp môn tịnh độ, nhưng chúng con vẫn rất khó khăn trong buổi cộng tu, xin cư sĩ từ bi chỉ dạy. Câu hỏi này quá hay, cho nên câu hỏi này sáng giờ tôi cũng có ngỏ ý nói rồi, là phải lập nhóm hộ niệm với nhau thì quý vị mới có thống nhất niệm Phật. Chứ còn không ở nhà, chúng ta nhiều khi muốn công phu một buổi niệm Phật không biết làm sao công phu hết. Thật sự đúng là như vậy đó. Cho nên phải lập nhóm niệm Phật và phải nghiên cứu cái phương pháp niệm Phật. Thì chúng tôi hồi trước ở đây chúng tôi đem theo cái viết băng. Thực ra là chúng tôi lấy cái phương pháp niệm Phật ở cái niệm Phật A-di-đà. Mà thực ra cái niệm Phật A-di-đà chúng tôi là căn bản là lấy trong cái phương pháp cộng tu của tịnh tông. Họ hay lắm. Họ không có thêm cái món này, thêm món nọ. Không có nào tang lễ, nào là đánh lễ rồi xưng tán này, xưng tán nọ. Nó nhiều quá, nó mất hết thời giờ niệm Phật đi. Mà làm sao trong một giờ chúng ta công phu thì ít ra cũng phải là 50 phút niệm câu Phật hiệu. Trong 2 giờ chúng ta tu thì vậy, chúng ta tụng kinh A Di Đà là 15 phút. Sau đó thì 15 phút thì còn những cái gì mà khác khác nữa, thêm 5 phút nữa là 20 phút. Thì ít ra cũng 1 giờ 20 phút. Chúng ta trừ đi 10 phút để chúng hồi hướng công đức thì còn lại là 1 giờ 10 phút. 1 giờ 10 phút là niệm câu A Di Đà Phật để nhíp tâm luôn. Như vậy cái thời gian mà niệm Phật phải nhiều hơn tất cả những chuyện khác. Bây giờ cái niệm Phật được chúng tôi thờ khó trưa và chiều là từ 9 giờ đến 12 giờ, từ 2 giờ đến 5 giờ là toàn bộ là niệm câu A Di Đà Phật. Bước vô trong niệm Phật là đi kinh hành niệm Phật. Không đi kinh hành thì ngồi trên ghế mà niệm Phật, ngồi trên ghế mỗi thì chúng lấy Phật mà niệm Phật, lấy là niệm Phật được thì ngồi trên bộ đồ mà niệm Phật cũng là niệm Phật. Niệm suốt như vậy, không kinh không kể gì hết, cứ A Di Đà Phật. Nếu mà thí dụ niệm theo cái máy thì cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn nếu niệm thầm thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phải niệm tập giống được niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng sẽ động tâm người ta. Tức là làm sao suốt trong thời gian đó phải niệm cho được câu A Di Đà Phật. Buổi sáng thì chúng tôi chỉ tụng kinh có 15 phút, rồi sau đó là chúng tôi niệm Phật. Niệm Phật mà mỗi miệng quá rồi chúng ta dành 30 phút để mà lạy Phật, để cho nó đổ mồ hôi luôn. Tại vì lợi dụng cái đó để mình tập thể dục luôn. Sao đâu à, lạy Phật một lạy tội diệt hẳn xa, mà tại sao chúng ta không lạy? Sám hối lại như vậy đó, không sợ gì hết, rồi đem tất cả công đức đó hồi hướng công đức cho chúng sanh. Chiều lại chúng tôi cũng tán liên trì xong chúng tôi cũng tụng kinh A Di Đà. Sau đó 4 thời địa chung vẫn là niệm Phật. Sau cùng dành cái 10 phút còn lại là để hồi hướng công đức nguyện vãng sanh. Và có những ngày mà tụng coi như là tu suốt cả ngày, từ sáng niệm một danh hiệu, niệm một kinh A Di Đà, rồi từ đó cho đến 9 giờ tối luôn là câu A Di Đà Phật. Nhất định niệm là niệm A Di Đà Phật, không niệm gì hết. Khi ăn cơm xong rồi chúng tôi cũng niệm A Di Đà Phật, trước khi ăn cơm cũng niệm câu A Di Đà Phật, khi mà niệm xong xin chư vị về nhà ngủ cũng niệm câu A Di Đà Phật luôn. Nhất định như vậy, cứ một câu A Di Đà để chi, để một ngày như vậy ít ra cũng 16-17 tiếng đồng hồ, 16-17 tiếng đồng hồ thì ít ra 15 tiếng đồng hồ là niệm câu A Di Đà Phật. Chứ không phải là cứ nói là niệm Phật mà thực ra đi cầu siêu người ta, mà trong khi tan cái này tan cái lò rồi chế này chế nọ cho đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ, mà chỉ 1 tiếng 30, 1 tiếng 20 phút còn tan còn tụng, rồi sau cùng có 30 câu A Di Đà Phật. Mà 30 câu A Di Đà Phật không dài quá, tôi cắt bớt còn có 25 câu. Làm sao mà chúng ta chân thành, làm sao mà nhiếp tâm, làm sao mà nhất tâm niệm Phật được thì công đức làm sao được. Chính vì vậy mà sau cùng đi dạo dạo rồi tôi thấy cái phương pháp niệm Phật của Tịnh Ông hay vô cùng, là tự nhiên các ngài chê hết, cắt hết những cái rau ria để mà có dồn hết thì giờ lại niệm Phật. Mà tôi thấy các từ viện hầu hết không làm được chuyện này. Không làm được chuyện này thì cái số lượng người vãng sanh, cái xác suất người tu mà được thoát vòng sẽ tử hầu như là khó vô cùng mới tìm được. Đó là do chúng ta sơ ý, cứ tưởng rằng cái câu Phật hiệu nó đơn giản quá, cái tán tụng nó đến lên để mà coi như Phật thương hại chúng ta. Không đâu ạ, Phật luôn luôn lúc nào cũng thương chúng ta, lúc nào cũng bao che, lúc nào cũng bảo vệ chúng ta để mà chúng ta niệm Phật. Nhưng mà chúng ta không chịu niệm câu A Di Đà Phật để cái nhân chúng Phật nó tràn ngập trong tâm này, mà nó tràn ngập toàn là những chuyện khác không ạ. Thì làm sao lúc đông chung chúng ta cất được câu A Di Đà Phật lên mà niệm? Làm sao cái chân tâm tự tánh chúng ta nó hiển lộ? Làm sao mà chúng ta tương ưng được cái câu 10 niệm tất sanh? Chính vì vậy mà mình cứ 10 niệm dễ lắm sao? Trong lúc nằm xuống rồi mình sẽ thấy bao nhiêu những cái gì, cái tập khí, bao nhiêu những cái gì không tu trong suốt thời gian 7-80 năm, 5-60 năm, rất toàn bộ là của thế gian hết, toàn bộ những cái gì không có. Trong khi câu A Di Đà Phật nằm chút tí tẹo, nó diêm tận dưới đáy sâu, nó nổi lên những cái gì? Nào là cái lý luận này, lý luận nọ, nào cái triết lý này, triết lý nọ, nào cái trạnh canh ganh tị, nào cái coi người này tốt, coi người thế xấu, nào là cái đủ thứ đó, nó nổi lên, chúng ta cứ niệm cái đó không? Quý vị đọc hết trong kinh coi, khi mà chúng ta niệm cái đó, chúng ta đi về đâu? Sở dĩ chúng ta thất bại là như vậy. Cho nên xin chư vị, chư tổ dạy hay lắm, Phật dạy lắm, rõ ràng mà chúng ta không biết đó thôi. Biết rồi thì phải chật mình, nhất định tự mình phải cứu lấy mình, chứ không cách nào cứu được đâu. Nhưng chúng con vẫn rất khó khăn trong những bữa cầu tu. Thật sự khó khăn, tôi thấy khó khăn. Chỉ có cầu A Di Đà Phật, thì tự quý vị hiểu lấy. Phải tới chùa thì chúng ta phải tới chùa gieo duyên để cho chúng sanh cùng nhau tu hành. Còn cái phần sự mà kết nhóm lại niệm Phật theo cái tiêu chuẩn của Ngài Ấn Quang thực sự là rất là hữu hiệu trong cái thời đại này. Và chính trong những năm qua, dù ông này là người thấy mấy chắc lắm, đi thử nghiệm thử là gì, khuyên những nhóm nhỏ nhỏ niệm Phật để hộ niệm cho nhau, rồi cũng tới những ngôi chùa người ta kêu tới, mình cũng nói thiệt là đông người. Nhưng mà sau một thời gian rồi mới thấy là những cái nhóm nhỏ nhỏ đó người ta thành công rõ rệt là gì, là người ta hộ niệm cho người vãng sanh có phải ứng dụng ngay tại Đức này không? Tại Âu Châu này có phải vậy không? Ví dụ hỏi thứ coi, đúng không? Trở lại cái người Việt Nam mình qua Đức này là được bao nhiêu năm rồi? Phải 30-40 năm này không? Phải không? Có nhiều hơn nữa. Bao nhiêu người được thoát vọng sanh tử? Bao nhiêu người ra đi được an nhiên tự tại? Bao nhiêu người ra đi được thân tướng rất đẹp? Ấy thế mà một nhóm người rất nhỏ, họ quyết lòng họ hộ niệm, họ cứu người bản thân trước mắt. Như vậy tại sao chúng ta không giật mình nghe lời Hồng Quang dạy, phải lập nhóm hộ niệm rồi ngày đêm niệm Phật với nhau để cùng nhau một hướng mà đi về Tây Phương, rồi cứu nhau trong lúc hữu sự. Xin chư vị sớm làm đi, đừng nên chần chờ có chừng ân hận. Đối với những nhóm hay gia đình có thời gian điều kiện nên hung tu tập thể như thế nào? Tôi chưa đọc câu này, tôi đã trả lời trước rồi. Là hãy nghiên cứu cái cách cộng tu mà theo tôi thấy là Ngài Tịnh Không Ngài khuyên. Một là kinh A-di-đà, hai là kinh Vô Lượng Thọ. Thì với cái nhóm nhỏ nhỏ như vậy là chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ, có thể hơi dài quá. Nhiều khi chúng ta có một tiếng đồng hồ thì chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ là hết. Nhiều khi tụng nhanh chứ tụng chậm cũng đủ. Thì có thể nếu mà tụng kinh Vô Lượng Thọ thì quý vị có thể tụng riêng. Còn mà thờ quá công phu nên lấy kinh A-di-đà mà tụng. Rồi khi những ngày chúng ta muốn biết hiểu về kinh Vô Lượng Thọ, tức là Phật nói về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tu như thế nào, làm thế nào, thì mở cái giảng pháp, giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Công mà giảng về kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta nghe thì chúng ta hiểu được cái kinh đó và chúng ta ứng dụng vào cái kinh A-di-đà. Thực ra hai kinh đó là một trong cái hai, mà kinh này ngài nói Phật nói quá đơn giản, còn cái kia Phật nói cho rộng ra. Chúng ta cứ trì tụng như vậy mà chúng ta niệm Phật rồi chúng ta sẽ đi, hay lắm. Ở đây thì anh Tâm Nhật Thức anh có làm cái băng mà cũng tu đó, hay lắm. Là cứ mở lên, cứ sáng rồi mình mở lên rồi trong đó người ta hướng dẫn hết trơn. Đánh tiếng chuồng cái quay lên, đánh tan cái nghe mình cúi xuống, tan cái mình lên cái bắt đầu ấy, lễ Phật Ba, lễ Đồng Đông, đánh luôn cho mình khỏi cần đánh luôn. Rồi sau đó ngồi xuống em bắt đầu người ta được mấy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình cũng tụng theo. Rồi cái sau đó Phật Tuyết A Di Đà Kinh, cái này nó tụng mình tụng, cái máy nó tụng á mình tụng theo. Rồi sau đó cái máy nó niệm Phật mình niệm theo, niệm cho suốt nhiếp tâm như vậy. Rồi khi đến lúc mà nghỉ thì nó nghỉ thì mình nghỉ, chừng nó bắt nhiếp hôn, tức là biểu mình bóp tay bóp chân chút, mình bóp tay bóp chân cho nó khỏe. Rồi cái bắt đầu niệm A Di Đà Phật, thời gian đó là thời gian mình lại Phật lại 3 phút đổ mồ ra luôn, bao nhiêu nhức đầu trong mặt điên hết, mà đồng lúc mình thành tâm mình lại Phật, tức là cứ ngày nào mình cũng làm như vậy. Xin thưa đơn giản vô cùng, 1 giờ 2 giờ nó trôi qua rất là nhanh, nhất là cộng tu theo cái phương pháp rất là nhanh. Có nhiều người nói là tu 9-10 tiếng đồng hồ tôi chịu không nổi đâu, bây giờ tôi ngồi 1 tiếng đồng hồ là bắt đầu tôi ngứa ngáy tôi gãi rồi. Không phải đâu, không biết cách đó, chưa biết cách. 9-10 tiếng rồi còn mình muốn thêm 20 tiếng ngày mới xứng đáng. Có nhiều người tu 2 ngày rồi, cho tôi tu thêm 1 ngày nữa đi, mà trước đó 2 giờ niệm Phật niệm ra là tại vì không có cái phương pháp mà các chư tổ là lập ra cái phương pháp. Xin tới cái phương pháp này từ cái thời nhà Nguyên kìa, bên Trung Hoa kìa, ngài Trung Phong Thiền Sư ngài đã lập ra như vậy, và người ta cái phương pháp này nó hay quá, rồi các chư tổ mới ứng biên thành ra cái địa chung hay lắm. Chúng ta nhịp nhất tâm lắm, 2-3 tiếng đồng hồ nó trôi qua rất là nhanh, và tự nhiên mình thấy rõ là công phu nó lên thật sự. Cho nên bây giờ thời gian chúng tôi không biết nào, nó đều nói anh Tâm Nhật Thức anh cho. Đối với những con nghe nói tịnh sanh tuệ, định sanh huệ trong cái tịnh, có nhất thiết phải sử dụng nhiều pháp khí không? Nên sử dụng như thế nào? Hai câu hỏi này nó khác nhau. Khi tâm chúng ta định thì tự nhiên phát huệ. Làm sao định? Ví dụ như bây giờ chúng ta niệm A Di Đà Phật một lòng một dạ mà đi. Người kia nói thôi niệm Phật chỉ cho cách này hơn, niệm của chú này tự nhiên biên hoa đạt, tự nhiên thấy này đó, thôi không cần. Ai nói gì nói mình cũng cần. Dù sao có cái vị này đang phổ biến cái chương trình hay lắm, đó nghe thử không? Tôi không cần. Tại vì mình đã định ra có A Di Đà Phật rồi, đã có chủ định rồi, định là như vậy. Chứ không phải là cứ ngồi sẽ ban ngày thiệt nghiêm trang là định đâu, không phải. Mình bây giờ mình lăn xăng, mình không biết cái tâm mình nó loạn như thế nào. Khi mà ngồi im lặng như vậy, cái tâm nó loạn cào cào liền, biết liền là cái tâm mình không định đâu. Định là có chủ định, không thay đổi gì nữa cả. Phật nói 10 niệm tất thành, con thể nhất định trước khi lập chung, con phải niệm 10 điểm. Mà muốn con được 10 điểm thì bây giờ con phải niệm hoài, niệm hoài. Niệm sáng, niệm chiều, niệm trưa, niệm tối, niệm cho đến nhập tâm luôn. Khi mà nằm xuống con nhất định con sẽ niệm được Phật được. Thì ta đã chuẩn bị con được bản sanh về Tây Phương, định ngay trên cõi Tây Phương Cực Lạc liền lập tức. Thì như vậy không còn cái gì làm cho chúng ta lưu luyến nữa. Đó gọi là định. Khi mà định rồi cái rồi, tự nhiên cái hội nó phát ra hồi nào không hay. Một cái lời nói mà gì đó, trước đó ta khen là hay, sau một thời gian ta quyết tâm niệm Phật rồi, khi mà nghe lại cái lời nó y xì như vậy, giống mình như vậy, chúng ta ủa sao lại cái ông này không có lạ gì ha, không nói trật ha, mà trước đó chúng ta đâu có thấy nó trật đâu à. Thì lúc đó gọi là cái huệ nó bắt đầu nó phát ra, nó là như vậy. Cho nên chúng tôi chịu vậy là phải có cái chủ định để mà mình quyết lòng thoát vòng sanh tử, chứ không thì khó lắm, không phải dễ đâu. Có nhất thiết phải sử dụng pháp khí không? Không. Pháp khí là cái phương tiện để cho chúng ta nhiếp tâm. Ví dụ như cái pháp khí là cái địa chung. Cái địa chung nó quá hay. Là để khi mà đánh, nhất là anh Hai Sơn này, đánh địa chung thôi quý vị, không nhiếp cũng phải nhiếp. Đánh nhanh 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 mà tiếng nó dìu dặt. Trầm bóng mà tôi khen anh là cái địa chung của anh này bây giờ xúc quỷ nhập thần. Nó nghe nó ngon hơn tôi. Và nhờ cái tiếng đề chung vậy, nó em nâng cái lực mình lên. Hay lắm. Nếu mà những người mà biết đánh đề chung, mình niệm, hồi giờ mình niệm A Di Đà Phật, cái tôi niệm một tiếng hộ, tự nhiên mỏi quá, chải chân chải tay ra rồi mở mấy điện thoại, đang niệm mở mấy điện thoại nó vui hơn. Chứ mà thật sự có biết niệm Phật rồi, tự nhiên thấy người ta buồn buồn cái, tự nhiên tiếng đề chung nâng lên làm cho mình nhiếp tâm vô. Mình niệm 2-3 tiếng hộ leo leo mà không thấy hết mệt. Cũng giống như bây giờ mình niệm trong chỗ bình thường, mình niệm không ra hơi, ngồi trước người bệnh nhân mình hô niệm trò, vì cái tâm cứu độ cái người này vãng sanh về Tây Phương, cho nên mình nhíp tâm vào câu A Di Đà Phật, mình niệm mà từ sáng đến chiều. Nhiều khi mình thấy cái lực mình càng ngày nó càng mứng mạnh lên, mình càng càng vui lên, mình nhíp tâm thực sự nó có cái khả năng nó làm như vậy. Cho nên cái pháp khí là hỗ trợ vào cái chuyện đó. Và xin chư vị khi mà dùng pháp khí nên đừng cầm cái mỏ lên là chúng nên cốc thử liền. Nhất là những người không biết tu, cứ cầm cái mỏ lên là cốc rẩm chung lên là bong một tiếng liền. Ở tịnh tâm hội người ta không cho phép làm như vậy. Cầm cái khánh lên, cầm cái mỏ lên, chứ vậy mà muốn thử còn phải vai đàng hoàng cho còn thử pháp khí, ít ra cũng nói câu đó. Tại vì quý vị nhớ, khi mà mình tu thường ngày như vậy, một lần mà pháp khí đánh lên là có chư thiên long hộ pháp người ta tới, có chư những cái vị mà khuất mặt tới ta cộng ta cộng tu với mình đánh pháp khí lên kia, mình tới mình tu, mình thấy mình giỡn làm trò phiền não, mình gạt họ, mình thiếu mất cái công đức. Cho nên xin chư vị là đừng có tới chùa mà cầm cái bon cái liền, không được đâu ạ. Nếu mà các vị mà cẩn thận hãy la liền, nhất định không được thử. Cho nên đã dùng pháp khí thì phải cẩn thận, tại vì có chư pháp giới chung quanh người ta tới, người ta cộng tu với mình làm cho phiền não, mà họ phiền não như vậy mình mất cái phước không tốt. Nên nhớ, nên sử dụng như thế nào, hãy tập. Hỏi anh Pha, anh Hải Sơn này, hỏi chị mơ đâu hen, mơ cái sao kia, chị có tập pháp khí rồi nên sử dụng. Bây giờ cái thời gian này chúng ta không có giải quyết được, nên hỏi các vị sư các ngài chỉ dụng cho. Mỗi người có cái cách dùng pháp khí riêng, cái thính mỏ của Việt Nam khác, thính mỏ của tịnh tông khác, cái nào cũng được cả, chúng ta không nên chấp. Mà thí dụ chúng ta đi về tịnh tông thì chúng tôi có cái phương pháp thính mỏ thính chung của tịnh tông. Nếu mà chúng ta đi thì Việt Nam nó có cách thính mỏ của Việt Nam, miễn là chúng ta thành tâm là được, không sao hết, cái đấy tùy cái gì, không cần phải chấp, không phải là cái nào đúng cái nào sai hết, tất cả đều do cái tâm thành của chúng ta, tâm tưởng sự thật, tất cả do ý mình mà nó hiển hiện ra. Đối với hội nhóm gia đình không có thời gian thì huân tu ra sao? Thì mình lấy cái gia đình mình làm một cái nhóm cộng tu, mình tăng nhóm không được thì nếu mà gia đình mình có 2-3 người là có thể cộng tu được rồi. Mà 3-4 người thì càng hay. Nếu mà 2 gia đình mà hợp lại 1 gia đình 4 người thì 8 người, 8 người mà cộng tu nhau cùng tốt như thường. Chúng ta không chấp với chuyện đó. Nhưng mà xin nhớ đừng nên tu một mình, là sợ mình có bị trở ngại gì đó, không ai cứu mình được. Và luôn luôn trong cái thời gian này trở ngại nó chập chùng, xin chư vị đừng bao giờ mà tự nghĩ mình là chứng đắc. Thì cứ lấy cái này mà chính, thì tự nhiên chúng ta sẽ giải được rất nhiều cái ách nạn cho chính chúng ta. Dù chúng ta thấy an khang tự tại chút thì biết là đó cái công phu mình tốt là cùng. Đừng nói an khang như vậy là tự cho mình là chứng đắc, tự cho mình là nhất tâm bất loạn, coi chừng bị trở ngại. Cái điều đó là không tốt. Mà nhất là quý vị thường thường có những vị háo kỳ quá, cho nên thấy Phật hiện ra độ, nên gặp những vị mà cao tăng đại đức tu hành tốt, mình thành tâm mình thổ lộ với các ngài, con thấy như vậy, xin ngài chỉ điểm cho con. Thì nếu mà các ngài mà thực sự là cao tăng đắc độ thì ngài nói đấy là cái điều tốt đó nên con, nhưng mà con đừng nên hao kỳ, con đừng nghĩ con là chứng đắc, con cứ thành tâm niệm Phật tiếp đi. Có thể là một lần như vậy là Phật thấy cái tâm con quá sức là thành tâm chứ, ngài ứng hiện ra mà khuyến tâm. Nhưng mà khuyến tâm một lần thôi nghe con, chứ đừng mới khuyến tâm một lần thì khuyên cho ngài ta khuyến tâm một lần nữa. Khi mà cái tâm chúng ta nó vọng như vậy, coi chừng nó ứng tới những cảnh vọng làm cho chúng ta bị hại. Cho nên xin như vậy, dù thế nào phải khiêm nhường tối đa, đừng có nên sơ ý. À là trước khi các bạn nó nghe đó, hay đó.